Xin trân trọng kính chào toàn thể hội thánh của Chúa. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự dẫn dắt của Ngài và mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, Ngài đã cho tôi có cơ hội được trở lại thăm hội thánh của Chúa tại đây qua sự cho phép của mục sư quản nhiệm và ban chấp hành hội thánh của Chúa. Cảm ơn Chúa cho tôi có cơ hội để giữ phần thờ phượng Chúa và hầu việc Chúa chung với hội thánh của Chúa. Kính thưa hội thánh, hôm nay chúng ta sẽ học một điều vô cùng quan trọng. Bởi vì Chúa Giêsu đã tuyên bố điều này và Ngài so sánh để cho chúng ta có một cái nhìn rõ ràng và chính xác. Điều này liên hệ đến mọi người sống trên trần gian này, đã từng sống trên trần gian này, nhưng đến hôm nay họ không còn cơ hội nữa. Hôm nay quý vị là người có cơ hội nghe chân lý này cách trực tiếp. Đó là lời Chúa được tuyên phán ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn thứ 16 câu thứ 26. Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn của mình lại? Có một bài thánh ca tựa đề đó là Tuy tôi có cả thiên hạ, tôi sẽ tôn vinh Chúa. Bài thánh ca này để quý vị cùng nghe, và những lời bài thánh ca này thật là sâu nhiệm. Tuy tôi có cả thiên hạ, vui chẳng sống bơ vơ, Ngài vô chủ, tâm cao khát an bình, mà yên vui đêm ngày. Nhưng trong thế gian đây được gì đây?
Lên đến mái trong thiên, mịt mờ có muôn muôn sự trong Chúa bây giờ. Đây phương thuốc linh tiên lòng tan vỡ, không gian áp chi dệt không thể tha này.
Tôi sẽ đưa ra những ví dụ thực tế để quý vị thấy sáng tỏ hơn. Có một cựu quân nhân trong thế kỷ trước, ông là thuyền nhân. Khi mà đã được chấp nhận để vào một nước thứ ba, thì có một vị mục sư vào trong trại tị nạn đó để hỏi rằng nếu ông được đến cái nước thứ ba rồi định cư thì ông mơ ước cái gì? Ông nói rằng tôi mơ ước rằng tôi sẽ có một căn nhà riêng và có sân tennis nữa. Và cảm ơn Đức Chúa Trời về sự nhân từ, sự thương xót, sự thành tín và phước hạnh của Chúa ban cho đời sống của người này. Khi ông định cư, ông có được cái mơ ước của mình là có căn nhà và có sân tennis, mà không những có một căn và ông có bốn căn nhà. Mục sư đến thăm ông thì ông nói: mục sư ơi, bận rộn quá, không có thời giờ để đi thờ phượng Chúa, mục sư ơi. Và mục sư cũng kiên nhẫn nhắc nhở rồi đến thăm nữa, thì ông nói rằng: mục sư ơi, bận quá, mục sư ơi, bây giờ xin lỗi mục sư, nếu mục sư cần tiền thì tôi viết cái check tôi gửi cho mục sư, chứ không có thời giờ đi thờ phượng Chúa. Và quý vị biết, rồi sau này ông lại được trúng thầu để mà làm cái công việc là xử lý rác thải. Rồi với cái tâm trí cũ và chưa có hiểu rõ về luật pháp của nước văn minh tiên tiến, ông đã vi phạm cái luật đó là cấm không được sử dụng những cái hóa chất để xử lý rác thải. Và ông nghĩ là chắc không sao đâu, và ông đã làm điều đó. Rồi sau đó người ta khám phá ra, người ta phát giác ra, và ông đã bị phạt, và bốn căn nhà bán cũng không đủ tiền để mà trả tiền phạt. Rồi sau đó ông bị phá sản rồi ông cũng bị đổ vỡ hôn nhân, lúc này bệnh tật, và ông lại thèm khát được đi thờ phượng Chúa và không có thời giờ cơ hội để đi thờ phượng Chúa nữa, không có điều kiện. Quý vị biết rằng trong cái giai đoạn trước thì người ta có dùng DVD để mà ghi lại buổi thờ phượng Chúa. Và quý vị biết rằng ông xem DVD nhưng mà không có sự thỏa mãn. Tại vì tôi muốn nói với quý vị là bây giờ chúng ta hãy hình dung, ví dụ như bây giờ mình có phương tiện để mình FaceTime. Nhưng mà khi mà mình nhìn một cái số người họ đang nướng barbecue, mình có thể thấy khói nhưng mình không thể cảm nhận được cái mùi thơm. Và cũng vậy, tôi nhớ một lần khi tôi đi qua bên Âu Châu, đang ở bên Việt Nam thì khoảng chừng 28-29 độ, nhưng mà tôi đáp xuống tại cái phi trường đó thì âm 8 độ. Tôi quay cho vợ tôi xem tuyết rơi như thế nào, thì vợ tôi có thể nhìn thấy nhưng không thể cảm nhận được cái lạnh của âm 8 độ như thế nào. Đó là lý do mà lời Đức Chúa Trời nói với chúng ta rằng chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quan làm. Và hễ chừng nào chúng ta thấy Chúa Giêsu gần trở lại thì chúng ta càng nhóm lại chừng ấy. Và vắng tắt lại, rồi sau đó người tín đồ này đã bị bệnh rồi nặng rồi qua đời. Và tôi suy gẫm, tôi thấy rằng ô, người này không còn có cơ hội trên đất này nữa và không có cơ hội để phục sự Đức Chúa Trời. Và tôi kể một câu chuyện thật nữa là trong cái thời niên thiếu của tôi thì tôi có một người bạn, rồi sau này người này có tin Chúa. Trong giai đoạn mà tôi ở riêng tìm kiếm Chúa thì người anh em này đến nói với tôi là anh Hòa, anh có thể cầu nguyện cho tôi bỏ rượu, bỏ thuốc lá và bỏ những cái thói hư tật xấu được không? Và tôi đồng ý và tôi đặt tay trên đời sống của người này, tôi cầu nguyện. Và cảm ơn Chúa bởi quyền năng của Thánh Linh của Chúa đụng chạm và biến đổi đời sống của người này và cắt đứt và quăng xa tất cả những cái tệ nạn, thói hư tật xấu, rượu chè. Và người này vui mừng trở về. Nhưng mà gia đình của người này lại suy nghĩ rằng thà rằng cho nó ở lại đời sống cũ nhưng không cho đi theo Chúa Giêsu. Đó là một cái điều. Rồi sau này cái người bạn trong thời niên thiếu của tôi lại sống đời sống cũ tệ hơn, rồi sau đó lại làm tổn thương nhiều người phụ nữ khác. Một hôm khi tôi về tại nhà thì gia đình của tôi nói rằng ô, cái người đó qua đời rồi. Ô, tôi suy nghĩ tôi nó ngậm ngùi quá. Ô, người này không còn cơ hội nữa để sống trên đất và hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời, cơ hội mà Chúa ban cho đời sống của mình. Và tôi muốn chứng dẫn một cái trường hợp nữa, đó là nữ diễn viên của Hoa Kỳ tên là Marilyn Monroe. Và quý vị có thể dò xem ở trên Google thì quý vị sẽ thấy được cuộc đời của nữ diễn viên này. Một hôm nhà truyền giáo Billy Graham đến để mà nói về Chúa cho người này. Ông nói với bà rằng, thưa bà, Chúa Giêsu của tôi hướng dẫn và cảm động tôi đến nói về Chúa Giêsu cho bà để ăn năn tội, để tội được tha, linh hồn được cứu và hưởng được sự sống đời đời. Bà đã trả lời thế này rằng, xin cảm ơn ông, tôi không cần Chúa Giêsu của ông. Sau đó người ta khám phá rằng cô ấy đã tự tử chết ở trong khách sạn. Đó là một cái điều mà thật là ngậm ngùi và chua xót. Và ở đây, trên thế giới này, từ Á Đông cho đến Tây Phương, những vua chúa, ví dụ như Tần Thí Hoàng, cũng tìm cách để mà khám phá ra phương thuốc trường sinh bất tử, nhưng mà cũng qua đời. Và tôi thấy ở trên thế giới, cũng như nhiều nơi, nhiều viên chức bày tỏ cái sự tham lam, bày tỏ những cái điều mà hối lộ, nhưng rồi sau đó họ cũng vô vọng lại tìm đến cái chết và thật là không có ý nghĩa gì cho cuộc đời của họ. Và mới đây, chúng ta thấy ở trên Facebook, ở trên YouTube đã đăng những cái video clip là những người giàu ở thành phố Vũ Hán, họ đã tung tiền của họ ra rất là nhiều, họ quăng ra ngoài cửa sổ ở trên những cái chung cư rồi rớt xuống. Và họ đã nói những cái câu thảng thốt rằng tôi giàu, tôi có tiền nhiều, nhưng mà đối với cái dịch lệ corona này, tôi không thể bảo tồn được mạng sống của tôi, và tiền để làm gì? Đó là cái điều mà chúng ta thấy. Chúa Giêsu nói rằng nếu người nào mà được cả thiên hạ mà mất linh hồn của mình thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi lại linh hồn của mình? Và đó là lý do mà tôi muốn nói với quý vị, tại sao quỷ Satan nó cám dỗ Chúa Giêsu, nói rằng nếu Ngài bằng lòng sắp mình xuống thờ lại tôi thì tôi sẽ cho Ngài cả cái thế gian này. Và hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị rằng cái chiến trận thuộc linh đó là mình chọn lựa đối tượng mà mình thờ phượng. Thời gian ngắn vừa qua ở Việt Nam á, có một cái câu triết lý dường như hay lắm. Đó là hy sinh đời bố để củng cố đời con. Chúng ta thấy rằng dường như là một sự khôn ngoan, một sự hạ cánh an toàn, không ai sờ gáy mình được. Nhưng mà thật sự chúng ta thấy đó là những điều mà của con người thôi. Nhưng mà tôi sửa lại cái câu đó là hy sinh đời bố rồi khủng bố đời con. Và tôi thấy là có những người mà con của viên chức giàu có, rốt cuộc cũng nghiện ngập, rồi cũng sa đọa, rồi cũng đua xe, rồi cũng chết chóc. Và tôi kể cho quý vị câu chuyện thật. Gần đây thì tôi với vợ của tôi có dịp đi ra ngoài thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh để chúng tôi truyền giáo hầu bị Chúa. Thì sau đó có một nhân sự họ thương chúng tôi, họ nói rằng em sẽ đi mua cái con này để đãi vợ chồng của mục sư ăn. Quý vị biết rằng cái con đó là cái con tên là cái con cù kỳ, tức là cái con cua biển mà họ dùng cái từ địa phương. Và người này đi lùng hết tất cả cái chợ thì không có tìm ra cái con này. Thì mấy bà bán hải sản đã kháo nhau. Ồ, có một bà vợ của một viên chức hải quan, ông chồng trúng đậm quá nên bỏ ra mấy chục triệu mua hết tất cả hải sản sống để làm phóng sanh. Và tôi thấy rằng có những người ngày hôm nay họ đi từ cái thái cực là vô thần đến đa thần là phím thần. Tại vì trong lòng họ không có sự bình an, họ muốn hối lộ thần thánh. Họ mê tín dị đoan, họ nói là ô lạy thần thánh, con cũng làm việc đây, phóng sanh đây, xin thần thánh độ và giữ cái vị trí của ghế chồng con để con kiếm đậm hơn. Đó là cái điều mà tôi muốn nói với quý vị rằng thật sự trong ánh sáng lời của Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy, chúng ta ra đời chẳng đem gì theo, và khi chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì theo được. Và chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng qua đời cũng không gì đem theo được. Đó là Gióp đoạn thứ 1 câu 20-21 và Timôthê nhất đoạn thứ 6 câu 6 cho đến câu thứ 10. Và lời của Đức Chúa Trời chép ở trong sách Thi Thiên đoạn thứ 49 câu 12 và câu thứ 20. Lời Chúa nói như thế này: người nào hưởng sự sang trọng mà không hiểu biết gì giống như thú vật phải hư mất. Đó là lời mà Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy được ở trong Kinh Thánh. Và lời của Chúa cũng cho chúng ta cái câu chuyện về người giàu có làm nông nghiệp và ông ta đã thành công. Kinh Thánh ghi lại ở trong sách Luca đoạn thứ 12 câu 16 cho đến câu thứ 20 ghi lại về người giàu có này, ruộng của người sanh hòa lợi rất là nhiều. Rồi người suy nghĩ rằng bây giờ ta phải làm sao đây? Ta sẽ phá hết tất cả kho tàng của mình để rồi mình đem cái cũ ra, đem cái mới vào tất cả. Rồi ông ta mới yên nghĩ và nói là ô tự hào rằng linh hồn ơi, ngươi đã được nhiều của rồi, thôi hãy nghỉ ngơi, ăn uống và vui vẻ. Thì ngay trong giờ đó Đức Chúa Trời đã rằng hỡi kẻ ngu dại kia, nếu đêm nay Đức Chúa Trời đòi linh hồn của ngươi lại thì những gì mà ngươi đã chất chứa thuộc về ai? Và những người nào giàu có riêng mình mà không giàu có Đức Chúa Trời thì cũng ngu dại như vậy. Đó là cái câu chuyện mà Chúa Giêsu đã giảng cho chúng ta thấy. Chúng ta thấy rằng đối với một người giàu không phải mà chúng ta có thể đánh giá thấp họ được. Nhưng mà người giàu này là đã có cái sự nể của người khác rồi. Và ông làm việc rất là lương thiện nữa. Ông ta canh nông, rồi ông ta kết quả. Mà cái sự thành đạt của mùa màng đó, nó quá lớn đến nỗi những cái gì mà ông bằng lòng để phá đổ và xây lại, nó không có thấm gì hết với cái sự thu hoạch được của đồng ruộng mà ông có được. Quý vị thử suy nghĩ, bây giờ là đem hết tất cả kho tàng cũ ra, thuê tốn một đợt tiền, rồi đập hết tất cả những cái kho lẫm cũ, rồi thuê nhân công để dọn sa bằng, là tốn thêm một lần nữa. Rồi nhìn qua cái lô đất kế bên, mua luôn, đập hết, rồi xây lên, mua vật liệu, thuê nhân công, rồi đem cái vật liệu cũ, đem cái mùa màng mới vào, cũng không có so sánh được cái sự thịnh vượng và sự thành đạt mà người giàu này có. Nên qua đây, chúng ta thấy một điều thế này rằng, đang khi cái người giàu này cực thịnh, ông đã đặt cái nền tảng của cuộc đời của mình sai. Ông nói rằng, hỡi linh hồn của ta, ngươi được nhiều của rồi, hay nghỉ ngơi, ăn uống vui vẻ. Nhưng mà lời của Chúa cho chúng ta thấy rằng, người ta sống không phải chỉ nhờ bánh mà thôi, bèn là nhờ mọi lời phán ra từ miệng của Đức Chúa Trời. Và ông không ngờ rằng, trong cái chỗ cực thịnh và tự hào của ông không ngờ rằng có một đấng dò xét trong tâm trí của ông và trong cái thái độ của ông. Chúa đã hỡi kẻ dại kia, nếu đêm nay Đức Chúa Trời đã đòi linh hồn của ngươi lại, thì những gì mà ngươi đã chất chứa sẽ thuộc về ai? Đó là điều mà Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy. Và một lần nữa, ở trong sách Luca đoạn thứ 16 câu 19 đến câu thứ 31 ghi lại về Lazaro và người giàu có. Kinh Thánh ghi lại rằng người giàu này ăn ở rất là sung sướng, tiệc tùng và mặc vải gai mịn và áo tía. Ngày xưa không có nền công nghiệp dệt như chúng ta ngày hôm nay, nên người ta đã nghiên cứu rằng nếu cái áo của người này mà nó cân nặng bao nhiêu thì bằng giá trị của vàng. Và ở đây người giàu này ăn uống vui chơi hưởng thụ. Rồi có một người nghèo tên là Lazaro ăn mày ở ngoài cửa, mình đầy những ghẻ, ao ước được ăn những cái miếng bánh vụn rớt từ bàn của người giàu này rớt xuống. Và Kinh Thánh ghi lại rằng người nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng của Abraham, người giàu chết người ta đem chôn. Và người giàu ở nơi âm phủ ngước mắt lên xa thấy Lazaro trong lòng của Abraham mà kêu rằng, hỡi Abraham tổ tôi ơi, xin sai Lazaro nhúng đầu ngón tay trong nước để thấm vào lửa tôi, vì tôi bị khốn khổ trong lửa này quá đỗi. Abraham nói rằng, không thể được con à. Có một vực sâu ngăn cách giữa chúng ta với nhau, nên người này từ đây qua đó không được, và từ đó qua đây cũng không được. Và người giàu đã nói điều nữa là, vậy thì xin sai Lazaro cho sống lại để trở về nói với lại những người thân trong gia đình của tôi, vì tôi còn 5 anh em nữa. Họ đang hưởng thụ và họ không màng gì đến linh hồn của họ, kẻo rằng họ rơi xuống nơi khổ hình này chăng. Thì Abraham nói là không, họ đã có Môi-se và các đấng tiên tri nói cho họ rồi. Và người này nói không, hãy cho Lazaro sống lại. Thì Abraham nói là nếu mà không chịu nghe Môi-se, không nghe các đấng tiên tri, dầu có ai từ cả chết sống lại, họ cũng không tin. Và tôi đào sâu đây cho quý vị thấy là Abraham là tổ phụ đức tin của những người tin nơi Chúa Giê-xu Christ. Ông nói rằng có một vực sâu ngăn cách giữa chúng ta với nhau. Ai muốn từ đây qua đó không được, từ đó qua đây cũng không được. Nên tôi muốn nói với quý vị rằng, tất cả những nỗ lực của tôn giáo của con người đều là vô vọng. Và không ai có cái đủ cái thẩm quyền để mà cầu bầu, để mà giải quyết hay là cầu xin cho một người đã tắt hơi. Tôi muốn nói với quý vị rằng, được vào thiên đàng, đó là khi mình còn nhận thức, khi mà mình còn sống, còn hơi thở và mình tin vào Chúa Giê-xu Christ, đó là điều mà mình được sự sống đời đời. Và ở đây, người giàu đã bị một điều rất là nguy hiểm. Ông đã không có lo cho đến linh hồn của mình, cho đến khi ông rơi vào lò lửa hực, ông mới thấy là khủng khiếp. và ở tới đó thì quá trễ rồi. Và ở đây tôi muốn nói quý vị rằng thế gian này bị trói buộc bởi ba lý thuyết hay là ba những cái tư tưởng. Thứ nhất đó là thuyết tiến hóa của đặc quyền. Chúng ta biết rằng cái thuyết này đã bị đánh bại. Nếu mà coi về di truyền học, về gen của con người thì không thể nào từ con người mà biến thành con trâu được. Rồi, cái điều thứ hai đó là ngục luyện tội. Có một giáo hội đã dẫn dụ con chiên đi sai trật và tin vào cái việc ngục luyện tội, nên họ sống buông thả, không lo về linh hồn của mình bị lừa gạt và rốt cuộc bị hư mất. Và một điều nữa đó là thuyết luân hồi. Tôi muốn nói quý vị rằng đây là những cái điều mà ma quỷ nó cố gắng nó che mắt nhân loại để họ chối bỏ và khước từ đấng tạo hóa, khước từ Đức Chúa Trời. Để rồi họ không biết là một ngày nào đó họ sẽ trình diện và chầu trời và khai trình tất cả những gì mà họ đã sống trên đất này. Và tôi chỉ kể là một câu chuyện thật. Vừa rồi tôi với vợ của tôi ra phi trường Tân Sơn Nhất để chúng tôi đi hầu việc Chúa. Thì trên xe taxi tôi làm chứng về Chúa cho người tài xế taxi. Thì cái người này nói là: "Ô, anh ơi, vừa rồi em có chở 4 cái ông thầy tụng trẻ bận áo vàng rồi đầu cạo trọc. Thì lên xe rồi, có một người trong 3, trong 4 vị đó là nói rằng: "Anh ơi, hồi nãy tôi tụng tới cái câu gì tôi quên, tôi tụng luôn này, tôi tụng đại luôn." Có tôi nghe tôi nói: "Ô, tôi nghe cái điều này tôi thấy thật là chua xót và đớn đau cho cái người quá cố và cái người mời họ đến. Chúng ta có bàn sâu chỗ này, tôi quên và tôi tụng đại luôn." Đó là cái điều mà tôi muốn nói với quý vị một điều nữa là con người đó, đặc biệt người Á Đông, người Việt Nam của chúng ta bị lừa dối. Họ làm giống như làm để trấn an thôi. Chúng ta thấy vấn đề là đốt vàng mã, phải không? Và họ tự lừa lấy chính mình. Họ lấy 100.000 tiền thật, họ mua cả 1 triệu đô la tiền âm phủ để họ rải, họ đốt. Đó là một cái điều thật sự là không đúng đắn ở trong cái cõi tự nhiên nữa. Hổ chi là vấn đề mà họ tâm linh. Đó là điều mà tôi muốn nói với lại quý vị qua cái điều này. Với một cái điều để là chúng ta làm sáng tỏ mà điều Chúa Giêsu đó rằng: "Người nào nói được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích lợi gì? Người đó lấy cái gì mà đổi linh hồn của mình lại?" Và lời của Chúa cũng nói rằng lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa. Ai có thể biết được? Ta Đức Giê-hô-va đấng dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, để báo cho mọi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của họ làm. Và kẻ nào được giàu có chẳng theo sự công bình, cũng như chim đa đa ấp trứng mà mình chẳng đẻ ra, đến nửa đời người nó phải mất hết, cuối cùng nó là ngu dại. Giê-rê-mi đoạn thứ 17 câu 9 trên câu thứ 11, lời Chúa nói điều đó. Và lời của Chúa trong sách Châm Ngôn đoạn 12 câu 12 và đoạn thứ 13 câu 1, 11 nói như thế này rằng: "Kẻ hung ác tham của hoạn tài, rồi trong huê lợi của kẻ gian ác có điều rối loạn." Lời Chúa trong sách Châm Ngôn đoạn thứ 11 câu thứ 1 nói như thế này rằng: "Cây cân giả lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va." Và ở đây tôi muốn nói với quý vị rằng lòng của con người á, Chúa tuyên bố rằng là dối trá hơn vội vật và rất là xấu xa. Ai có thể biết được? Và lòng của con người nó có một cái khoảng trống, không có gì có thể lấp đầy được. Nên họ cố gắng để nghĩ rằng tiền bạc, danh vọng, địa vị khôn ngoan, học thức và sắc đẹp hay là những gì họ có đó, như lời Chúa nói đó là người giàu lấy tiền bạc để che thân, Truyền Đạo đoạn 7 câu thứ 12, lời Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy được như vậy. Và người tham lợi làm rối loạn nhà của mình. Và ở Việt Nam nó có một cái điều tôi thấy rất là tội cho những người mà họ buôn bán và họ không có ngay thẳng. Mua thì mua già, bán thì bán non. Rồi có những người họ nói: "Ô, nếu mà tôi bán cái điều để mà cho tôi lời vậy, cho tôi bán mạng tôi đi." Ô, họ nói, họ không biết là có thế giới tối tăm, nó trói buộc đời sống của họ. Và có những người mà vì họ không có ăn năn rồi họ vô tình mở cửa và chuốc lấy bệnh tật và ma quỷ tấn công đời sống của họ. Và quý vị biết rằng có một điều nữa là ngày hôm nay đó, họ đã pha trộn những cái tạp chất vào trong cái thực phẩm, trong thức ăn. Rồi họ làm giàu ở trên cái sức khỏe và tính mạng của người khác. Thật là tội nghiệp cho họ. Bởi vì lòng của họ trống không, họ cứ ham. Mà họ không biết rằng người nào lấy được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích lợi gì. Người đó lấy cái gì mà đổi lại linh hồn của mình. Và ở đây có một bài thánh ca tôi xin trích dẫn thôi. Đó là có Giê-xu phần tôi thỏa rồi. Dầu ai ai tranh giàu sang thế gian, có Giê-xu phần tôi thỏa rồi. Cuộc vinh hoa như phù vân chóng tan, đức yêu thương còn đến đời đời. Và đó là điều mà những người có đức tin thật nơi Chúa Giê-xu Christ và có lời hằng sống của Đức Chúa Trời để soi sáng, để minh định và chỉ dẫn cho chúng ta. Và tôi muốn nói với toàn thể quý tôi tớ và con cái của Chúa, những người nghe sứ điệp này trực tiếp hoặc là nghe sứ điệp này qua livestream, qua thu âm, nguyện xin Chúa ban đức tin cho quý vị để quý vị hiểu rõ rằng tất cả chúng ta chỉ là lữ khách trên trần gian này mà thôi. Chúng ta ra đời chúng ta không đem gì đem theo và qua đời chúng ta cũng chẳng đem gì theo được. Nên đây là cái điều mà đức tin thật mà tôi muốn nói với quý vị ở trong sách Luca đoạn thứ 12 câu thứ 32. Hỡi các con cái bé mọn, đừng sợ chi, vì cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên đàng. Tôi muốn nói với quý vị rằng khi Chúa Giê-xu Christ trở lại, hoặc là những thánh đồ đã về thiên đàng trước rồi, bàn chân của họ đã bước đi trên con đường ở trên thiên đàng mà Kinh Thánh đã mô tả rằng con đường đã làm bằng vàng. Và tôi muốn nói với quý vị rằng khi Chúa Giê-xu Christ trở lại tiếp rước hội thánh của Ngài, trong đó có quý vị và tôi là những người đã thật lòng ăn năn tội và tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình, bằng chân của quý vị và tôi sẽ bước đi trên con đường bằng vàng. Amen. Cảm ơn Chúa về điều đó. Đó là lý do mà tôi muốn nói với quý vị để kết thúc cái bài giảng này đó, để chúng ta thấy rằng chúng ta biết mình sẽ đi đâu, sẽ về đâu, và thiên đàng vinh hiển đang chờ đợi chúng ta. Và đây là điều mà tôi muốn nói với quý vị trước khi kết thúc sứ điệp này, để quý vị hiểu rõ rằng những cơ hội, những thời giờ, những ngày tháng mà Đức Chúa Trời cho quý vị và tôi còn sống trên đất này là điều vô cùng quý báu. Hãy tận dụng cơ hội, sức lực, tiền bạc, phương tiện, tài năng, tất cả gì mà Đức Chúa Trời cho chúng ta đó để hầu việc Ngài. Và lời của Chúa nói ở trong sách Khải Huyền đoạn thứ 22 câu thứ 12 như thế này: Này, ta đến, mau chóng đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc của họ làm. Và Chúa nói rằng tạ ơn Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đức Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng. Và khi chúng ta hầu việc Đức Chúa Trời, Ngài nói rằng Ngài ban thưởng cho chúng ta và Ngài để dành cái gia tài, cái cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho chúng ta. Nên qua lời của Chúa buổi sáng hôm nay, tôi muốn nói với hội thánh của Chúa rằng chúng ta là công dân thiên đàng. Chúng ta biết chắc rằng chúng ta tin vào Chúa Giê-xu Christ, chúng ta đã được sự sống đời đời. Amen quý vị. Cầu xin Chúa dùng lời của Chúa buổi sáng hôm nay để nâng đỡ, để khích lệ, để dục dã, để soi sáng và thúc đẩy chúng ta đi hầu việc Ngài, sống và làm sáng danh Chúa, đem nhiều linh hồn về trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Những gì mà chúng ta hầu việc Chúa, những gì mà chúng ta đem một linh hồn về trong vương quốc của Đức Chúa Trời, quý hơn cả thế gian này, quý hơn tất cả những gì vật chất mà một con người có thể thâu góp cả cuộc đời của họ. Nên hỡi những người nam, người nữ của Đức Chúa Trời, hỡi tôi con của Chúa, hãy nắm vững, nắm chặt lấy cơ hội mà Đức Chúa Trời cho chúng ta để sống hầu việc Ngài và kết quả cho Chúa từ nay cho đến khi Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị. Thì xin mời quý vị cùng đứng lên và tôi sẽ đại diện Hội Thánh của Chúa dâng lời cầu nguyện ngay giờ phút này. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha yêu thương của chúng con. Cha ơi, con cảm ơn Cha vì Cha đã cho con có cơ hội để công bố lời hằng sống của Ngài. Đức Chúa Trời ơi, như mưa như tuyết từ trời đổ xuống ích lợi cho cây trồng thế nào thì Ngài đã sai phái lời của Ngài ra. Chúa ơi, sẽ ích lợi cho công việc mà Chúa sai phái lời của Chúa. Nên con cầu nguyện với Chúa ngay giờ phút này. Đức Chúa Trời ơi, xin Chúa đánh động lòng những tôi con của Chúa, những người nghe sứ điệp này một cách trực tiếp. Và con cũng cầu nguyện xin Chúa cho những người con cái của Chúa hoặc là những người chưa biết về Chúa có cơ hội tìm hiểu về đức tin qua YouTube, qua Facebook, qua livestream hay là qua thu âm. Xin Chúa đánh động, xin Chúa ban đức tin cho họ để rồi họ cũng nhìn biết rằng mình là một tội nhân và cần sự tha tội, sự thương xót, sự cứu chuộc và sự sống đời đời chỉ duy một mình Chúa Giêsu ban cho mà thôi. Tạ ơn Ngài, con cúi đầu dâng tất cả vinh quang cho Ngài và con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị.